Biết nhận sai.
Một trong những câu hỏi tâm đắc nhất mà tôi đã từng nghe là từ một cô bé 13 tuổi. Có cần phải thừa nhận sai lầm của mình để không bận tâm tới những chuyện nhỏ? May là tôi có câu trả lời. Hãy nghĩ mà xem, chúng ta bỏ ra rất nhiều công sức để phòng thủ và chứng minh luận điểm của mình khi có ai đó nghĩ là mình sai. Hãy nghĩ về tất cả nỗ lực chứng tỏ cho người ta thấy là chúng ta vô tội hay hợp tình hợp lý khi làm điều gì đó. Hãy nghĩ đến những áp lực đi kèm với việc phải thuyết phục người khác là mình đúng khi họ đang nghĩ là mình sai. Hoặc hãy nghĩ về những căng thẳng trong việc thay đổi quan điểm của người khác. Hãy nghĩ về những lần chúng ta phải phân bua về bản thân, lý do và sự thay đổi trong cư xử của chúng ta khi ai đó buộc tội chúng ta là sai. Phải chăng những điều đó không phải là những chuyện nhỏ? Giờ thì hãy tưởng tượng xem cuộc sống thật dễ chịu hơn biết bao nếu ta có thể loại bỏ phần lớn những chuyện như vậy. Có phải nếu bạn thực sự có lỗi thì mọi việc cứ tự phai nhạt đi, tự tiêu tan đi và bạn có tiếp tục sống thay vì cứ nghĩ tiếp đến những sai lầm đã qua và than thân trách phận, làm tăng thêm căng thẳng trong hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần. Cách làm cho mọi việc tự tiêu tán là quyết định rằng khi bạn sai hoặc có lỗi, bạn hãy thừa nhận điều đó, xoa dịu hoàn cảnh và quẳng bớt gánh lo đi. Có một lần tôi về đón con trễ và phóng xe rất nhanh. Tôi cũng biết là mình chạy hơi quá. Một người cảnh sát giao thông chặn tôi lại và cho tôi một bài khi ông ta viết biên lai phạt. Thay vì cố cãi chày cãi cối, tôi nhận là mình sai và nói rằng mình đáng bị phạt lắm. Tôi nói thật lòng và không có ý năn nỉ xin xỏ ông ấy. Ông ta hỏi lại tôi, sao tôi lại phóng nhanh? Tôi trình bày với ông ta rằng tôi sợ đón con trễ. Lý do cũng không mấy chính đáng. Ông ta đáp lại, nhưng đó là một lý do hợp lý. Tôi đồng ý nhưng nói, có thể, nhưng thật ra nó cũng đang được trông chừng chứ cũng chẳng phải sợ gặp nguy hiểm gì cả. Tôi cũng không nên phóng nhanh như thế. Viên cảnh sát bị ấn tượng bởi sự sẵn lòng nhận lỗi của tôi nên quyết định rút giấy phạt lại. Tôi không cho là những lời thanh minh như vậy sẽ giúp tôi tránh được những tờ giấy phạt khác trong trường hợp tương tự. Có thể không được như vậy. Thực ra tôi đáng bị phạt. Tôi chỉ có ý muốn nói là con người, tất cả chúng ta đều có nhu cầu là mình đúng. Viên cảnh sát kia cho tôi thoát vì tôi đã cho là ông ta đúng mà không buộc ông ta phải ra oai. Những trường hợp tương tự diễn ra hàng ngày. Ví dụ nếu có ai nói với bạn, anh chẳng bao giờ chịu lắng nghe tôi. Chà đúng là bạn không chịu nghe. Thì cách tránh tốt nhất là bạn cứ chịu nhận đi. Bạn có thể nói, bạn biết không, bạn nói đúng đấy, tôi đã không chịu lắng nghe. Tôi xin lỗi, từ giờ trở đi tôi sẽ cố gắng là người lắng nghe hơn. Lúc đó thì mọi việc sẽ qua đi. Rất nhiều người đã buộc tội bạn vì chuyện gì đó, có lẽ bây giờ đã không còn cản đường bạn nữa và nghĩ rằng bạn là một người chơi được. Rắc rối được giải quyết, căng thẳng tiêu tan, bạn cứ thế thẳng tiến. Hãy so sánh việc đó với việc tranh cãi với người khác và thủ thế bằng cách nói, tôi cũng đã lắng nghe đó chứ. Hãy nghĩ xem chẳng dễ gì thay đổi được đầu óc của người khác. Cô ta cứ đinh ninh là bạn chẳng chịu lắng nghe. Trong đầu cô ta, hẳn nhiên là cô ta đúng. Việc tranh cãi, phản công hay bất đồng ý kiến chỉ đi đến việc trầm trọng thêm vấn đề và tăng thêm căng thẳng mà thôi. Nếu bạn bị vu khống và bạn nhất định là mình không hề có lỗi gì cả thì chẳng có lý do gì phải nhận tội cả. Nhưng nếu mục tiêu của bạn là một cuộc sống ít căng thẳng và dễ chịu hơn thì nhún nhường một chút sẽ rất có ích. Hãy nhớ rằng mỗi người đều có quyền được hạnh phúc. Có lần ai đó đòi hỏi tôi, nếu bạn được chọn một câu nói để giúp bạn lúc nào cũng giữ được quan điểm, tránh không bị người khác quấy rầy thì câu đó là gì? Tôi nói liền, mọi người đều có quyền được hạnh phúc. Mọi người đều muốn được hạnh phúc. Từ người bạn quen biết cho đến người xa lạ. Từ người bạn yêu thích đến người bạn không chịu đựng nổi. Người tốt, người xấu, mọi người đều mong muốn được hạnh phúc. Và mọi người, theo cách của họ, đều cố gắng để được hạnh phúc. Thậm chí, người thường xuyên làm những chuyện tồi tệ cũng làm những chuyện đó vì những nỗ lực quái gở của họ để làm cho bản thân họ được hạnh phúc hơn. Đó là một phần của con người. Tôi đã yêu cầu Rachel, một cô bé 16 tuổi, xem cô bé có thể áp dụng sự khôn ngoan này vào cuộc sống của cô không. Chỉ sau mấy giây suy nghĩ, cô bé đồng ý. Cô nói rằng, mấy ngày trước đây cô đã nổi giận với một người bạn khi cô này khoe mẽ quần áo bạn trai mới. Rachel nói rằng cô rất ghét thói khoe khoang và coi mình như cái rốn của vũ trụ. Tuy nhiên lần đầu tiên trong đời cô bé đã có thể thấy được những việc diễn ra theo một cách khác. Bất chợt cô hiểu ra rằng bạn của cô cũng như những người khác, làm như thế chỉ vì cô ấy muốn được hạnh phúc. Dù là lý do gì, bạn của cô cảm thấy rằng việc phô trương khoe khoang khiến cô tự cảm thấy dễ chịu hơn. Mặc dù việc đó khó chịu đến đâu, cô ấy cũng nhìn ra được sự vô tư trong hành động của bạn mình. Sự giận dữ của cô bé dịu lại, thậm chí cô đã mỉm cười khi nói với tôi. Cháu biết là nó thực sự có quyền được hạnh phúc. Cháu không nghĩ là đó là cách tốt nhất để được hạnh phúc, nhưng nó có quyền làm thế. Trong khi Rachel nhất định là thích bạn mình cư xử khác đi, nhưng cô bé đã cảm thấy đồng cảm với bạn mình về cảm giác cần phải làm như vậy. Nếu bạn nghĩ về điều đó, bạn sẽ thấy rằng những điều tương tự sẽ áp dụng được trong thực tế khi bạn bị quấy rầy hay bực bội. Nhất định là tôi không cho rằng bạn tha thứ cho tất cả những hành vi tiêu cực, nhưng nhớ rằng mọi người đều có quyền được hạnh phúc và sẽ cho bạn một lá chắn tinh thần chống lại việc trầm trọng quá vấn đề. Có ai làm việc gì chọc tức bạn, thay vì phản ứng lại như thường lệ, hãy nhớ mọi người đều có quyền được hạnh phúc. Bạn có thể thấy mình tránh khỏi bực bội một cách dễ dàng. Hãy luôn nhớ rằng nếu cánh cửa này đóng thì có cánh cửa khác đang mở. Một trong những nguyên nhân lớn nhất gây căng thẳng, buồn bực, chán nản là khi ta cảm thấy cánh cửa trước mặt bị đóng lại, cứ như một chương trong cuộc đời ta đã trôi qua. Ta có thể cảm thấy buồn bã, mất mát, đau khổ và có lẽ trên hết là nỗi sợ vu vơ. Một trong những nguyên nhân thường xuyên gây nên căng thẳng là khi bị chia tay với người yêu hoặc khi dọn đến chỗ ở mới. Bạn cảm thấy cuộc đời sẽ không bao giờ còn được trở lại như xưa. Cũng có thể có cảm giác như vậy khi bạn hoàn tất một công việc khó khăn mà bạn thích làm. Xong rồi cứ thấy những mong muốn, cơ hội dường như không còn nữa. Một sự thật dễ chịu của cuộc sống nên được nhớ là khi một cánh cửa đóng lại thì luôn có một cánh cửa khác tự động được mở ra. Không hẳn là ngay lập tức, nhưng rất hữu ích nếu bạn biết rằng đó là sự thật. Bạn có thể có những người bạn đã từng rời bỏ do chuyển trường mới hoặc quyết định không chơi với bạn nữa. Và thực đau lòng khi điều đó xảy ra. Nhưng những chuyện như vậy dần dà sẽ không còn là chuyện quá quan trọng trong đời bạn nữa, mà bạn để dành thời giờ công sức để thiết lập những mối quan hệ mới. Đây không phải là thuyết coi như mọi việc đều ổn thỏa, mà là một cách nhìn xác thực về cuộc sống. Bạn càng ngẫm nghĩ về ý tưởng này thì bạn sẽ càng cảm nhận được ý nghĩa của nó. Thuyết này đã giúp tôi trong rất nhiều lúc chuyển tiếp cũng như khi thất vọng trong đời. Tôi tìm lại được cảm giác thanh thản. Khi là một thiếu niên, tôi đã từng là vô địch môn tennis. Tôi đã rất siêng năng tập luyện, hầu như ngày nào cũng tập trong nhiều năm liền. Khi phải bỏ chơi để chuyển sang việc khác, tôi đã chấp nhận sự thay đổi này dễ dàng hơn vì biết là một cánh cửa mới sẽ mở ra. Thay vì tiếc nuối hay buồn bã, cảm giác ban đầu của tôi là nhiệt tình với những gì sẽ diễn ra tiếp theo. Nếu tôi tiếp tục chơi tennis thay vì đi theo lòng can đảm, chắc là hôm nay tôi chẳng thể viết được quyển sách này. Tôi khuyến khích bạn đưa ý tưởng này vào những suy nghĩ nghiêm túc. Hãy nghĩ lại xem đã có bao nhiêu lần trong đời bạn đã kết thúc điều gì đó chỉ để bắt đầu một điều gì tốt hơn, và có cần thiết phải kết thúc việc đó không? Hãy thử dùng triết lý như thế này. Vào những chuyển đổi đó, bạn sẽ thấy mình đi qua cuộc sống mà ít phải gắng sức hơn. Chấp nhận thái độ, rồi điều đó sẽ qua. Có thể bạn đã nghe câu "rồi điều đó sẽ qua" rồi đấy. Đây không phải là một câu đúng lắm về mặt lý thuyết. Hơn nữa, đó là một câu đáng để thử nghiệm. Bởi vì nếu bạn thử áp dụng nó, cuộc sống thường nhật của bạn sẽ dễ chịu và đỡ căng thẳng hơn. Bạn cũng có thể làm cho những giây phút khó khăn trong cuộc sống dễ chịu hơn. Người ta thường nói, nếu không phải là điều chắc chắn thì mọi thứ trong điều này đều đổi thay. Mỗi ngày đều bình minh rồi lại hoàng hôn, không có kinh nghiệm nào là mãi mãi. Mỗi suy nghĩ của bạn rồi cũng qua đi, cũng như mỗi hơi thở. Chúng ta được sinh ra, lớn lên và già đi. Cuộc sống luôn thay đổi. Bạn đã có lúc là một đứa con nít, nhưng giờ đã thành một thiếu niên. Một năm học có khai giảng rồi cũng bế mạc. Chúng ta có những bế tắc, rồi chúng cũng đã được giải quyết. Có lúc bạn bị cảm cúm nhưng bây giờ khỏe ru. Nếu đã lỡ bị gãy tay, bây giờ cũng liền rồi đúng không nào? Một số điều nổi tiếng lên, rồi nó cũng có lúc phai nhạt dần. Luôn luôn là thế đấy. Âm nhạc của 5 năm về trước hiếm được nhớ đến. Bạn cứ nghĩ là những loại âm nhạc phổ biến bây giờ sẽ phổ biến hoài, nhưng mà nó đâu có vậy. Khi yêu, người ta nói, cảm giác này sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi, vậy mà nó lại đổi thay. Bạn đã từng xấu hổ đến mức không dám chườn mặt ra và cứ nghĩ là mình sẽ xấu hổ đến chết. Mấy hôm sau cảm giác xấu hổ bay biến mà cũng chẳng ai để ý. Ai đó hằng học với bạn hay bạn hằng học với ai đó, cho đến khi mọi thứ thay đổi và các bạn lại thân thiết bên nhau như thể chưa hề có xích mích gì xảy ra. Một đội bóng thắng giải thế giới làm nức lòng những người cổ động, nhưng năm sau đó đội bóng đó bị thua chót. Bạn đã từng hàng ngàn lần ở trong tâm trạng không vui, rồi thì cũng hết, không có gì là ngoại lệ. Hơn nữa mọi thứ rồi sẽ trôi qua, biết là mọi việc rồi sẽ qua đi rất có ích, không hề có gì là ngoại lệ. Có nghĩa là nếu bạn buồn, bạn không thể cứ buồn mãi được. Nếu bạn tức giận, sự tức giận sẽ bớt đi. Nếu bạn thất bại, bạn cũng sẽ khoan khoang trở lại. Nếu ai đó xúc phạm bạn, cảm giác đó sẽ thay đổi. Nếu bạn thất tình, bạn sẽ có mối tình khác. Hơn nữa có những điều chắc chắn trong việc biết rằng dù cho là chuyện gì, dù có khó khăn đến đâu, thì rồi nó cũng sẽ qua đi. Bạn có thể tin vào điều đó. Một người bạn thân của tôi tên là Robert và bạn gái cậu ấy đã chết do bị một tên say rượu đụng xe khi họ trên đường đi ăn đám cưới của tôi. Đó là một kỷ niệm đau buồn nhất mà tôi từng có. Lúc đó tôi gần như muốn hoãn đám cưới của mình lại. Tôi khóc suốt đêm và nghĩ là nỗi đau này sẽ không bao giờ phai nhạt. Và ngày hôm ấy, tôi vẫn nhớ đến cậu ta lắm. Tôi còn chào với tấm hình của cậu ấy mà. Nỗi đau đã chuyển thành sự trân trọng. Tôi cảm thấy may mắn vì đã quen biết cậu ấy và có thể gọi cậu ấy là bạn. Những gì giúp tôi vượt qua được nỗi đau là niềm hy vọng rằng tất cả những nỗi đau cuối cùng rồi cũng sẽ qua đi. Rồi điều đó sẽ qua, tôi đã từng nói như thế, mà cũng đúng là như thế. Khi đó tôi đã học được cách làm cho điều khôn ngoan đó thành sự thật trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống. Đó là một thái độ rất thực tế để chấp nhận. Khi bạn hoàn toàn xác định rằng mọi thứ rồi cũng sẽ qua, thì sẽ dễ dàng hơn cho mọi việc trôi qua, đặc biệt là những chuyện nhỏ. Quan điểm này làm cho bạn an tâm là mọi việc đều ổn thỏa. Nó cho bạn hy vọng và lòng tự tin rằng mọi thứ đều không đến nỗi tệ như mình tưởng. Nó khiến ta tha thứ và giữ tính khôi hài dễ dàng hơn. Mọi thứ đều không trầm trọng, đau khổ hoặc quá khó khăn nếu ta biết được rằng điều đó không phải là vĩnh hằng. Những gì còn lại đảm bảo rằng những gì bạn định trải qua, dù lớn hay nhỏ, rồi cũng sẽ qua đi.
Lắng nghe lời cảnh tỉnh.
Khi nhìn lại thời niên thiếu của mình, rõ ràng tôi đã nhận được rất nhiều lời cảnh tỉnh. Khi tôi hỏi những người khác, họ cũng như vậy. Nhiều người chỉ biết trân trọng những lời cảnh tỉnh khi đã quá muộn. Những lời cảnh tỉnh có thể là bất cứ việc gì, từ một trận cãi nhau với anh chị em, dù nhỏ hay dữ dội, cho đến bị bắt vì tội quay cóp bài kiểm tra và bị đuổi học. Trong cả hai trường hợp đó, hay trong nhiều trường hợp tương tự, kinh nghiệm đó có thể đem đến cho bạn sự hụt hẫng, dù ít.